Fidelio, đứa con đầy nước mắt và vinh quang. Mùa xuân năm 1804, Beethoven đặt bút hoàn thành những giai điệu cuối cùng của bản giao hưởng số 3 đồ sộ mang tên Anh hùng. Trước đó, các tác phẩm Sonata Appassionata, Sonata Aurora đã ra đời với xúc cảm mãnh liệt đúng như thời đại của chúng, thời đại bão táp và xung kích. Tất cả dồn dập và ồn ả để chuẩn bị cho sự xuất hiện một trong những tác phẩm quan trọng nhất của nhạc sĩ. Tác phẩm mà trước khi qua đời, Beethoven từng gọi là đứa con đầy nước mắt và vinh quang. Vở opera Fidelio. Nhen nhóm. Tuổi trẻ của Beethoven gắn liền với đời sống âm nhạc thành phố Vienna, với những sinh hoạt trong các sân khấu vừa và nhỏ. Thời gian này, ông sáng tác khá nhiều các tác phẩm sân khấu tiêu biểu như vở ballet Creation of Prometheus, âm nhạc cho vở kịch Coriolan của Colin và một số ca khúc nghệ thuật. Tiểu phẩm thanh nhạc trên sân khấu kịch mà ngày nay phần lớn đã bị quên lãng. Nhạc sĩ đương thời nổi tiếng người Pháp, Luigi Cherubini đã khuấy động thính giả các nhà hát bằng những vở opera có nội dung, phần lớn là bi kịch thay thế dần cho thể loại hài hước và thần thoại như Lodoska, Mede, Elise, và đặc biệt vở Người chở nước với phần lời của nhà văn Boyoli được dựng ở nhà hát Hoàng gia vào năm 1802 đã gây ấn tượng mạnh mẽ với Beethoven. Ông rất tâm đắc với phần kịch bản và luôn ca ngợi Cherubini là nhạc sĩ vĩ đại nhất. Chính từ đây, ý tưởng hình thành một vở opera tiếp bước thần tượng của mình đã được Beethoven nhen nhóm. Bước khởi đầu của vở opera bắt nguồn từ tên tặc hàng của nhà hát Viên năm 1804 với Beethoven. Và ông lập tức chú ý đến tác phẩm cũng của Borelli mang tên Tình nghĩa vợ chồng. Đây là một câu chuyện dựa trên sự kiện có thật những năm Borelli giữ chức nghị viện ở Tours, kể về một người phụ nữ dũng cảm cứu chồng khỏi sự trả thù đê tiện của tên tỉnh trưởng. Trước Beethoven đã có hai nhạc sĩ là Pierre Gavance và Ferdinando Pierre cùng sáng tác opera trên cốt truyện đó, nhưng chúng nhanh chóng bị rơi và quên lãng do âm nhạc quá sáo mòn. Tuy nhiên, Beethoven đã lấy phần lời của tác phẩm của Pierre làm cơ sở cho bản thảo đầu tiên của mình dưới tên gọi Leonora. Cốt truyện của vở opera kể về Leonora, người phụ nữ đã cải trang thành đàn ông dưới tên gọi Fidelio để tìm cách cứu chồng. Chồng nàng là Florestan, do tố cáo những việc làm phi pháp của tên tỉnh trưởng Pizarro đã bị hắn bỏ tù với âm mưu thủ tiêu. Leonora cải trang thành nam giới và xin vào làm trợ lý cho viên quản ngục Rocco để cứu chồng. Nàng tìm cách đưa tin về hành động ti tiện của Pizarro cho bộ trưởng Fernando, vốn là bạn cũ của Florestan. Được lệnh phải đào huyệt để chôn người tử tù ấy, Leonora đã gặp được chồng dưới hầm tối. Tên tỉnh trưởng xông vào đòi đâm chết Florestan, nhưng Leonora đã xông ra đứng chắn trước hắn, làm Pizarro ngỡ ngàng. Đúng lúc đó, tiếng kèn trumpet vang lên, báo hiệu viên bộ trưởng đã tới giải cứu cho những tù nhân vô tội. Họ ùa ra quảng trường với và hát bài ca vui bất tuyệt. Thất bại phủ đầu. Vai diễn chính đầu tiên được giao cho giọng soprano nổi tiếng là Anna Mulder, lúc đó mới 20 tuổi. Buổi công diễn đầu tiên vào ngày 20 tháng 11 năm 1805 tại nhà hát Carnarvon, Vienna. Tuy nhiên, đây là thời kỳ đen tối của thành viên, khi trước đó một tháng, quân đội của Napoleon tràn vào thành phố và xua đuổi đám quý tộc. Nhà hát tràn ngập binh lính Pháp. Vở opera đã ra mắt phiên bản thứ nhất trong hoàn cảnh như vậy. Ở phiên bản này, nhạc sĩ vẫn giữ nguyên phiên bản ba màn của Peer. Nhưng thực sự âm nhạc đã không lôi cuốn được khán giả, mặc dù ông đã sửa chữa rất nhiều. Beethoven đã thay hẳn khúc overture đầu tiên và viết một overture khác mà ngày nay ta vẫn gọi là overture Leonora số 2. Các khán giả chân chính còn lại hiếm hoi ở Viên cũng hờ hững với tác phẩm. Điều này làm Beethoven rất khổ tâm. Trong một buổi họp ở nhà hoàng thân Kalixnoskai, người bảo trợ thân thiết của Beethoven, bạn bè ông ra sức thuyết phục nhạc sĩ sửa chữa lại một số chỗ trong tác phẩm. Ban đầu, Beethoven đã kiên quyết bảo vệ tác phẩm, như một con sư tử bảo vệ đàn con của mình, và phải rất vất vả, những người bạn của nhạc sĩ mới thuyết phục được ông sửa chữa lại phần âm nhạc và kịch bản. Sự khó tính của Beethoven có lẽ bắt nguồn từ căn bệnh điếc lúc này đang gây cho ông những cực hình khi ông bắt đầu không thể phân biệt được các bè trong dàn nhạc nữa. Năm 1806, vở opera được chỉnh sửa hoàn thiện. So với nguyên tác, nó đã được rút gọn lại, chỉ còn hai màn như chúng ta thấy ngày nay. Quan trọng nhất ở lần chỉnh sửa này là tác giả đã viết một overture đồ sộ cho tác phẩm. Đó chính là khúc overture Leonora Soba, một tác phẩm khí nhạc đặc biệt quan trọng mà Severov đã gọi là kỳ quan vĩ đại của nghệ thuật giao hưởng. Tuy lần công diễn này có vẻ đã được công chúng đón nhận cởi mở hơn, nhưng Beethoven lại gặp những chỉ trích vô cùng gay gắt từ các nhà phê bình và các nhạc sĩ đương thời, mà điển hình là Cherubini, thần tượng của Beethoven. Cherubini đã công kích dữ dội khúc overture Leonora Soba, cho rằng nó quá lộn xộn, dàn nhạc lấn át lời ca. Trong một lá thư gửi Beethoven, Cherubini đã khẳng định Beethoven không hiểu gì về thanh nhạc cả. Còn giới thượng lưu thì kịch liệt đã kích tác phẩm như họ đã từng làm với vở Đám cưới Figaro của Mozart trước đây. Chính vì vậy, chỉ sau đêm diễn thứ hai, vở Leonora đã bị rút khỏi kịch mục của nhà hát. Các năm sau đó, Beethoven đã cố gắng để nó được trình diễn trên sân khấu ở Berlin, Prague và Bonn, nhưng tất cả đều thất bại. Vinh quang. Nếu so sánh với bản giao hưởng số 9, một tác phẩm cũng được phôi thai trong thời gian khá dài nhưng lại thành công ngay lần công diễn đầu tiên, thì vở Fidelio quả thật kém may mắn hơn nhiều. Bởi vì mãi tới năm 1814, sau lần chỉnh sửa thứ ba, Beethoven mới nhận được những đền đáp xứng đáng so với trí lực mà ông bỏ ra suốt 10 năm trời. Kết quả của sự thành công đó chính là sự kết hợp giữa Beethoven với George Frederick Schicker, nhà văn nổi tiếng cùng thời. Beethoven đã gọi con người này là Fernando, vị cứu tinh của Fidelio. Schicker viết lại phần lớn lời ca và Beethoven cũng chỉnh sửa âm nhạc rất nhiều. Một lần nữa, nhạc sĩ đã viết một overture khác phù hợp hơn cho tác phẩm và nó gắn bó chặt chẽ với vở opera dưới tên gọi chính thức Fidelio. Đặc biệt, trong lần sửa chữa này, Beethoven có những cách tân quan trọng với dàn nhạc cũng như hợp xướng. Và đây chính là tác phẩm Fidelio mà chúng ta vẫn thưởng thức ngày nay. Một học trò của Beethoven kể lại rằng nhạc sĩ rất say sưa và hứng khởi khi ông chỉ huy buổi tổng duyệt và công diễn lần này, mặc dù lúc đó Beethoven đã bị điếc trầm trọng. Ngày 23 tháng 5 năm 1814, cũng tại nhà hát Kenilworth, nơi trước đây tưởng như đã chôn vùi tác phẩm, Fidelio trở lại huy hoàng với giọng hát của nàng Mider do chính tác giả chỉ huy. Michel Ullard, người sau này đã giúp Beethoven chỉ huy bản giao hưởng số 9, đã trợ giúp nhạc sĩ. Với nhạc kịch đã thu được thành công mỹ mãn. Ngày 18 tháng 7 cùng năm, Beethoven đã tổ chức buổi biểu diễn có doanh thu đầu tiên của vở. Và trong lớp khán giả nô nức đến xem có chàng trai trẻ Franz Schubert, khi ấy 17 tuổi. Và sau này, chàng trai ấy nhớ lại, tôi đã bán cả những cuốn sách quý của mình để mua được vé. Khởi nguồn của kỷ nguyên lãng mạn. Nếu anh hùng đưa lịch sử giao hưởng sang một trang mới, thì vở opera Fidelio cũng có ảnh hưởng vô cùng to lớn tới nghệ thuật nhạc kịch của Đức thế kỷ 19. Nhạc sĩ đã làm công việc rất quan trọng mà sau này thường được nhắc đến với thuật ngữ giao hưởng hóa opera. Dàn nhạc lúc này không còn đóng vai trò là một nhạc cụ lớn đệm cho giọng ca nữa, mà đã tham gia trực tiếp vào tuyến phát triển của tác phẩm. thậm chí còn trực tiếp lộ những dòng nội tâm của nhân vật. Các aria được xây dựng theo cấu trúc sonata, hợp xướng được xây dựng theo tính chất khí nhạc. Điều này ta có thể nhận thấy rõ ràng qua các aria của Leonora, Pizarro hay đoạn song ca của vợ chồng Florestan, nhất là hợp xướng tù nhân ở đầu màn 2. Phần hợp xướng chiến thắng cuối vở được coi là tiền thân đầu tiên của chủ đề niềm vui trong chương kết của giao hưởng số 9. Và Beethoven cũng đã trích hai câu trong bài thơ của đại thi hào Schiller: "Ai tìm được người bạn đời yêu dấu, hãy tới đây cùng hát khúc hoan ca." Nhạc sĩ đã đưa vào tác phẩm này tất cả các tư tưởng quan trọng nhất đời ông: tình yêu, sự chung thủy, tình bạn, sự hy sinh cá nhân, chủ nghĩa anh hùng và niềm vui bất tuyệt. Richard Wagner sau này đã kế tục Beethoven trong việc xử lý dàn nhạc, nhưng theo một cách cực đoan hơn. Schubert và Brahms luôn coi Fidelio là một sự mẫu mực, còn Glinka, người đặt nền móng của opera Nga, thì gần như tôn sùng nó khi ông nói với Serov: "Tất cả các vở nhạc kịch của Mozart cũng không thể so sánh với Fidelio." Năm 1944, nhạc trưởng Arturo Toscanini đã chỉ huy vở Fidelio phát trực tiếp qua sóng phát thanh NBC như một thông điệp của phe đồng minh gửi đến Hitler và Mussolini. Fidelio chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự miệt mài, tỉ mỉ và cẩn thận của Beethoven. Ông đã bỏ công sức cho nó nhiều hơn hết thảy các tác phẩm của mình. Ngày nay, người ta vẫn lưu giữ cuốn vở nháp gần 200 trang ghi dày đặc các phác thảo của tác phẩm, cũng như những dị bản của các aria và hợp xướng. Aria của Florestan có tới 18 dị bản khác nhau, hợp xướng tù nhân có 8 dị bản, khúc hoan ca có 10 dị bản. Tất cả đủ nói lên tình yêu của Beethoven với tác phẩm này. Có người hỏi Beethoven tại sao ông không viết thêm một vở opera nào nữa. Ông trả lời rằng: "Tôi cũng rất muốn viết opera, nhưng thật sự tôi không tìm được kịch bản nào thích hợp cả." Thực ra, Beethoven đã khởi thảo một số kịch bản như Macbeth, Werther và Faust của Goethe, nhưng càng về sau, ông càng không tìm được tiếng nói chung trong tư tưởng của mình. Thậm chí, Beethoven tỏ ra khá thất vọng với cái kết mang tính thỏa hiệp trong kiệt tác Faust. Romain Rolland viết rằng trước khi qua đời, cầm bản tổng phổ trao cho một học trò của mình, Beethoven đã nói: "Trong tất cả các tác phẩm của mình, chính vở nhạc kịch này mang cho tôi những xúc động mãnh liệt nhất và cũng là những nỗi phiền muộn lớn nhất, và bởi thế tôi quý nó hơn hết thảy." Đinh Quang Trung. Chúc thư Hellingenstadt. Chúc thư Hellingenstadt là một lá thư gửi hai người em Karl và Johann được Ludwig von Beethoven viết tại Hellingenstadt, ngày nay thuộc Viên, nước Áo, vào ngày 6 tháng 10 năm 1802. Bức thư thể hiện sự tuyệt vọng của Beethoven đối với chứng điếc ngày càng nặng và ước muốn vượt qua sự đau yếu về thể xác và tinh thần để hoàn thành sứ mệnh nghệ thuật của mình. Beethoven đã giấu bức thư này bên trong những giấy tờ cá nhân suốt quãng đời còn lại và có lẽ chưa cho ai xem bao giờ. Bức thư được Anton Schindler và Stefan von Breuning phát hiện vào tháng 3 năm 1827 và được công bố vào tháng 10 năm đó. Điều kỳ lạ là của bức thư là tên của Carl được đề cập ở những chỗ cần thiết, trong khi những chỗ lẽ ra phải đề tên Johann lại để trống. Chẳng hạn như góc bên trên phải của lá thư gốc. Có vô số lý giải về điều này, từ việc Beethoven không chắc liệu có nên dùng tên đầy đủ của Johann là Nicholas Johann trong bức thư gần như văn bản pháp lý này, cho đến tình cảm lẫn lộn của ông dành cho hai người em của mình, hoặc liên quan đến sự căm ghét suốt đời đối với người cha nát rượu hay hành hạ con cái đã chết trước đó 10 năm cũng tên là Johann. Gửi em Carl và Johann Beethoven. Hỡi hai em của anh, hai em đã nghĩ và nói ra rằng anh là người ác tâm, ngoan cố và căm ghét con người. Các em đã bất công với anh biết bao. Các em không hiểu nguyên nhân sâu xa biến anh thành người như vậy trong mắt các em. Từ thời niên thiếu, trái tim anh, tâm hồn anh đã tràn đầy những tình cảm dịu dàng của lòng từ tâm. Và anh còn có xu hướng thực hiện những điều lớn lao. Nhưng các em hãy nghĩ xem, 6 năm rồi anh sống trong đau đớn tuyệt vọng. Lũ bác sĩ bất tài càng làm bệnh tật của anh tệ hại hơn. Năm này qua năm khác, anh bị đánh lừa bởi niềm hy vọng cải thiện được tình hình. Để cuối cùng, bị dồn đến chỗ phải đối mặt với viễn cảnh mang tật suốt đời. Phải mất nhiều năm để chữa trị, hoặc cũng có thể không bao giờ chữa khỏi. Mặc dù bẩm sinh có tính khí mãnh liệt, sôi nổi, thậm chí nhạy cảm trước những thay đổi của xã hội, anh đã sớm bị buộc phải tự rút lui để sống đời cô độc. Nếu đôi khi anh cố quên đi tất cả, thì hỡi ôi, anh lại bị trải nghiệm đau đớn gấp bội, bệnh điếc, ném trở lại hiện thực phũ phàng. Tuy nhiên, anh lại không thể nói với mọi người rằng, hãy nói to lên, hãy la lớn lên vì tôi bị điếc. Chao ôi, làm sao anh có thể thừa nhận sự khiếm khuyết của một giác quan mà lẽ ra anh phải trội hơn những người khác? Một giác quan mà một thời từng hoàn hảo tuyệt đối, hoàn hảo đến nỗi ít người trong giới của anh có được hay đã từng có được. Ôi, anh không thể làm được điều đó. Vì thế, hãy tha thứ cho anh khi các em thấy anh thu mình lại, trong khi lẽ ra anh phải hòa đồng, vui vẻ cùng các em. Nỗi bất hạnh đó đối với anh càng đau đớn bội phần, bởi vì anh hẳn đã bị hiểu lầm. Anh không thể thư giãn cùng bạn bè, không có những chuột trò chuyện ý nhị, không thể trao đổi các ý tưởng. Anh phải sống hầu như đơn độc, sống như người bị lưu đày. Anh không thể hòa mình vào xã hội ngay cả ở mức tối thiểu. Nếu anh đến gần mọi người, một nỗi sợ hãi tràn ngập lòng anh, và anh sợ mọi người có thể để ý đến tình trạng của anh. Do đó, suốt 6 tháng rồi, anh đã sống ở nông thôn, bằng việc ra lệnh cho anh sử dụng đôi tai càng ít càng tốt. Vị bác sĩ thông minh của anh gần như chiều theo tâm trạng hiện tại của chính anh, mặc dù đôi khi anh trái lệnh khi không cưỡng lại nỗi ham muốn kết bạn. Nhưng thật là bẽ mặt khi người đứng cạnh anh nghe thấy tiếng sáo ở xa, còn anh chẳng nghe thấy gì cả. Hay người ta nghe thấy tiếng mục đồng hát, còn anh vẫn chẳng nghe thấy gì. Những sự việc đó đã đẩy anh đến chỗ gần như tuyệt vọng. Chỉ thêm một chút nữa thôi là anh đã tự kết liễu đời mình rồi. Chỉ nhờ âm nhạc níu kéo mà anh còn ở lại với đời. Chao ôi, dường như anh không thể nào rời bỏ thế giới này cho đến khi anh viết ra hết tất cả những tâm sự trong lòng. Vì thế, anh cam chịu sự tồn tại khổ sở này, thật sự khổ sở cho một thể xác dễ bị tổn thương, một thân xác có thể bị quật ngã bởi sự thay đổi trạng thái đột ngột từ hoàn hảo nhất xuống tệ hại nhất. Người ta nói, hiện tại, anh phải chọn chữ nhẫn làm phương châm sống. Và anh đã làm như vậy. Anh hy vọng mình sẽ giữ vững được quyết tâm để chịu đựng cho đến khi nào các nữ thần Pakia không thể lung lạc, chịu cắt đứt sợi chỉ cuộc đời anh. Cũng có thể anh sẽ khá hơn, cũng có thể không. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bị buộc phải trở thành một triết gia ở lứa tuổi 28. Ôi thật không dễ dàng gì, và đối với người nhạc sĩ thì càng khó hơn những người khác rất nhiều. Lạy Chúa lòng lành, người nhìn thấu lòng con, người biết rằng ở đó ngự trị tình yêu nhân loại và ước muốn làm điều thiện. Bạn đời ơi, vào một lúc nào đó, khi bạn đọc những dòng này, hãy suy xét lại rằng các bạn đã bất công với tôi. Những ai gặp điều bất hạnh sẽ được an ủi khi tìm được một người bất hạnh như mình. Người mà bất chấp tất cả những giới hạn của tự nhiên, vẫn làm mọi điều trong khả năng của mình để được các nghệ sĩ và những con người đáng kính chấp nhận. Hai em Carl và Johann của anh. Khi anh chết, Nếu bác sĩ Schmidt vẫn còn sống, hãy nhân danh anh yêu cầu ông ấy mô tả lại bệnh tật và kèm chút thư này với mô tả đó để càng nhiều người biết càng tốt, để ít nhất anh có thể làm lành trở lại với thế gian này sau khi anh chết đi. Đồng thời, anh tuyên bố hai em là người thừa kế khối di sản nhỏ bé của anh, nếu có thể gọi như thế. Hãy chia cho công bằng, hãy nhường nhịn và giúp đỡ nhau. Anh đã tha thứ từ lâu cho hai em về những tổn thương các em đã gây ra cho anh. Em Carr, anh đặc biệt cảm ơn em vì sự gắn bó với anh mà em đã thể hiện trong thời gian gần đây. Anh mong em có được một cuộc sống tốt hơn và tự do hơn cuộc đời anh. Hãy dạy các con em sống cho tốt, chính đức, chứ không phải tiền mới đem lại hạnh phúc cho chúng. Anh rút ra từ kinh nghiệm đời mình. Đây chính là điều đã nâng đỡ anh trong những thời điểm cùng cực. Nhờ đó và nhờ âm nhạc, anh đã không tự kết liễu đời mình. Vĩnh biệt và gửi tình yêu thương đến tất cả mọi người. Tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè của tôi, đặc biệt là hoàng thân Lichnowsky và giáo sư Schmidt. Tôi muốn các nhạc cụ hoàng thân Lichnowsky tặng sẽ được một trong hai bạn gìn giữ. Nhưng tôi cũng muốn việc đó sẽ không phải là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa hai bạn. Và khi nào cần bán cho một mục đích tốt đẹp hơn thì hãy bán chúng đi. Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu tôi vẫn có thể hữu ích cho các bạn khi đã ở dưới mồ. Tôi vội vã, hân hoan đón nhận cái chết. Nhưng nếu nó đến trước khi tôi có cơ hội phát triển hết khả năng nghệ thuật của mình thì vẫn là quá sớm, mặc dù số phận của tôi quá nghiệt ngã. Và có lẽ tôi nên cầu mong cho cái chết đến chậm hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi nếu nó đến sớm thì tôi vẫn nên hạnh phúc. Vì lẽ nào cái chết không giải thoát tôi khỏi tình trạng đau đớn vô tận này sao? Hãy đến khi thời đã điểm, ta sẽ can đảm đón nhận ngươi. Vĩnh biệt. Và xin đừng quên hẳn tôi khi tôi qua đời. Tôi xứng đáng được nhớ đến, vì suốt cuộc đời tôi luôn nghĩ đến mọi người và tìm cách để mọi người được hạnh phúc. Vì thế, xin hãy nhớ đến tôi. Ludwig von Beethoven, ngày 6 tháng 10 năm 1802, Nam An, dịch. Carl Maria von Weber, cha đẻ chủ nghĩa lãng mạn Đức. Carl Maria von Weber là người đã chuyển lịch sử, văn hóa dân gian, thi ca và huyền thoại thành những tác phẩm âm nhạc thể hiện tinh thần và khát vọng của chủ nghĩa lãng mạn Đức, đồng thời thiết lập trường phái opera Đức. Nhà soạn nhạc người Đức Carl Maria von Weber sinh ngày 18 tháng 11 năm 1786 ở Eutin, là con cả trong ba người con của Franz Anton von Weber và người vợ thứ hai Genoveva Brenner, một nữ diễn viên. Weber đã được cha mình truyền lại cho những kiến thức âm nhạc, tuy có bị gián đoạn do những đợt chuyển nhà của gia đình. Năm 1796, Weber học âm nhạc ở Heiburghausen dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ oboe Johann Peter Hirsch. Sau đó, Weber tới Sandburg theo học nhà soạn nhạc Áo Michael Haydn, em trai của Joseph Haydn, rồi đến Munich theo học ca sĩ Johann Evangelis von Liszt Schaeser, nghệ danh là Valesi, và nghệ sĩ organ Kacher. Năm 1798, tác phẩm đầu tiên của Weber đã được xuất bản ở Leipzig. Đó là 6 bản phiêu nhỏ viết cho piano. Những sáng tác khác trong thời kỳ này của Weber gồm có một mass và vở opera đầu tiên với tên gọi Sức mạnh của tình yêu và rượu vang đã bị thất lạc, và bản Variations for đàn piano, những biến tấu cho đàn piano. Vào năm 1800, gia đình Weber chuyển tới Freiburg ở Saxony khi mới 14 tuổi. Weber đã viết vở opera có tên gọi Sự im lặng của nữ chúa rừng, được trình diễn ở nhà hát Freiburg. Về sau, vở opera này cũng được trình diễn ở Vienna và St. Petersburg. Năm 1801, gia đình lại quay về St. Petersburg nơi Weber lại tiếp tục học âm nhạc với Michael Haydn, và sau đó theo học tiếp tại Viên với Arp Wolle, nhà soạn nhạc người Đức. Năm 1803, vở opera Petersmore, St. Nashburn, Petersmore và những người láng giềng của Weber được trình diễn ở Augsburg. Với thành công của vở diễn, ông được cử làm giám đốc nhà hát opera ở Breslau năm 1804 và từ năm 1807 đến năm 1810. Mặc dầu cuộc sống riêng của Weber thời kỳ này chưa ổn định, ông đã từ bỏ chức vụ ở Breslau vì thất vọng sau lần bị bắt giữ do nợ nần và gian lận, bị trục xuất khỏi Württemberg cũng như dính líu vào nhiều vụ tai tiếng. Ông vẫn viết một số lượng lớn các tác phẩm âm nhạc nhà thờ, chủ yếu là các bản Mass Cơ Đốc, rất nổi tiếng ở Đức. Tuy nhiên, điều này đã gây nên thái độ thù địch của những người chủ trương cải cách đang tiến hành chính thức hóa thánh ca truyền thống trong nghi lễ. Năm 1810, Weber đã tới thăm một số thành phố Đức ở Đức. Từ năm 1813 đến năm 1816, ông là giám đốc của nhà hát opera ở Prague. Từ năm 1816 đến năm 1817, ông làm việc tại Berlin, và từ năm 1817 trở đi là giám đốc nhà hát opera lừng danh ở Dresden và đã thiết lập một trường phái opera Đức, phản ứng lại trường phái opera Italia đã thống trị diện mạo âm nhạc châu Âu từ thế kỷ 19. Buổi trình diễn lần đầu thành công của vở opera Nhà Thiện Xạ ngày 18 tháng 6 năm 1821 tại Berlin đã mở đầu cho những lần trình diễn tiếp theo trên toàn châu Âu. Ngày nay, vở Nhà Thiện Xạ vẫn còn là một trong những vở opera của Weber nằm trong vốn tiết mục được trình diễn thường xuyên. Bề ngoài, đây là một Singspiel ca tụng văn hóa dân gian Đức và đời sống thôn quê. Nhờ việc sử dụng tài tình các mô típ từ âm nhạc dân gian Trung Âu, hòa âm và lối phối dàn nhạc giàu màu sắc, cách bài trí về thị giác và nhạc cụ, cùng với libretto buồn rầu, ảm đạm, kết thúc bằng sự xuất hiện của quỷ sứ trong một khu rừng về đêm, đặc biệt là cảnh thung lũng sói, một hình mẫu nổi bật trong âm nhạc về cách xử lý đầu thời kỳ lãng mạn đối với lực lượng hiểm ác và siêu nhiên. Ông đã đem lại cho tác phẩm này một mức độ sáng tạo mới, cũng như đảm bảo được tính đại chúng của tác phẩm. Năm 1824, ông nhận được lời mời từ nhà hát Covent Garden ở London để sáng tác và trình diễn vở Oberon, phỏng theo vở kịch Giấc mộng đêm hè của William Shakespeare. Weber đã chấp nhận lời mời và năm 1826 chuyển đến Anh để hoàn thành tác phẩm. Vở Oberon được Weber viết khác hẳn với một số vở khác để phù hợp với thị hiếu Anh. Song, tác phẩm vẫn giữ lại cách trình bày mô típ tài tình một cách đặc trưng và sự miêu tả cả những yếu tố tự nhiên lẫn siêu nhiên. Trình diễn vào ngày 12 tháng 4 năm 1826, Oberon được người Anh đón nhận nồng nhiệt, nhưng đó cũng là tác phẩm cuối cùng của ông. Weber qua đời vào rạng sáng ngày 5 tháng 6 năm 1826 vì bệnh lao ở tuổi 39. Ông được chôn cất tại London và 18 năm sau, hài cốt đã được chính nhà soạn nhạc đồng hương Richard Wagner chuyển về chôn lại ở Dresden. Vở opera còn dở dang của ông được người vợ quá trao cho Meyerbeer viết tiếp, nhưng cuối cùng nó lại được Gustav Mahler thực hiện. Mahler cũng là người đã chỉ huy buổi công diễn lần đầu tác phẩm này ở Leipzig vào ngày 20 tháng 1 năm 1888. Sáng tác của Weber, đặc biệt là các vở opera của ông, có ảnh hưởng lớn lao đến sự nghiệp phát triển của opera lãng mạn Đức. Ngoài opera, ông là một nhà soạn nhạc viết nhiều tác phẩm cho clarinet và có nhiều cách tân, với một concertino và hai concerto cho clarinet, một ngũ tấu cho clarinet và đàn dây, và đặc biệt là tác phẩm bậc thầy Grand Duo Concertant for Clarinet và Piano. Những tác phẩm nổi tiếng khác của Weber còn gồm hai bản giao hưởng, concerto cho bassoon, một concertino cho horn, tác phẩm đòi hỏi kỹ thuật polyphonics dành cho nhạc cụ bộ đồng, concerto viết cho piano và dàn nhạc giàu màu sắc và một số ca khúc. Weber còn là một nhà chỉ huy lớn, hiểu biết về dàn nhạc của ông còn hơn cả Schubert và Beethoven. Dù về mặt tổng thể, ông không thành công bằng họ. Với tư cách nhà chỉ huy, Weber đã tổ chức lại một cách có hệ thống những hoạt động của nhà hát và xây dựng nên hình mẫu cho sự phát triển của truyền thống opera Đức. Song, việc ông tìm kiếm những cải cách, mở rộng tới cả phong cảnh, ánh sáng, cách bố trí dàn nhạc, kế hoạch và thù lao diễn tập, đã dẫn tới thái độ thù địch của nhiều nhà soạn nhạc. Cuộc đấu tranh của ông cho một nền opera Đức đích thực giành được sự ủng hộ của công chúng từ trước khi ông làm nhạc trưởng tại Dresden năm 1817. Sau thắng lợi không có tiền lệ của vỡ Der Freischütz năm 1821 ở Berlin và trên toàn nước Đức, những phản đối chính thức vẫn tiếp tục, cả từ việc thiết lập trường phái Opera Italia ở Dresden và từ Spontini. Sinh năm 1774, mất năm 1851, ông là tác giả opera và nhà chỉ huy Italia, phát triển sự nghiệp chủ yếu ở Paris và Berlin. Song, Weber đã đáp lại các nhà phê bình bằng vở opera lớn mang tính anh hùng ca Euryanthe năm 1823 ở Vienna. Ngọc Anh.